Vậy là tôi nói xuôi lại cho quý vị dễ hiểu, tức là người trí không bao giờ làm điều sai quấy, dù làm điều sai quấy đó để được nhiều người thích, làm điều sai quấy đó được một người thích, ngài cũng không làm. Thì như vậy, dù nhiều người bảo mình làm điều sai quấy, nhất định người trí cũng không làm. Dù một người thân của mình xúi dục mình làm điều sai quấy, người trí nhất định cũng không làm. Thì như vậy nghĩa là sao? Nghĩa là người trí không bao giờ chịu làm điều sai quấy bằng cách vì nể mọi người đó. Còn ở thế gian của mình nó hơi khác, nghĩa là vì nể người này, vì nể người kia, những cái chuyện không phải đạo lý mà là nhiều khi vì cái gì nể cũng phải làm. Thì ở đây Đức Phật chỉ rằng người trí thật thì không nên vì nể người thân của mình, mà cũng không vì nể đông người để rồi mình phải làm điều sai quấy. Đó là giai đoạn thứ nhất. Qua giai đoạn thứ hai, không nên cầu con trai, sự giàu có, vương quốc bằng việc sai quấy. Đó. Thì thường thường ở thế gian ham cái gì? Ví dụ như quý bà không con thì mong mỏi được đứa con trai, thì đó là một cái mong mỏi lớn nhất của người thế gian. Rồi kế đó là mong mỏi gì? Mong mỏi giàu có. Rồi kế đó nữa là mong mỏi được làm vua làm chúa, đó là một cái mong mỏi tột cùng của người thế gian. Thì như vậy cái mà người thế gian mong mỏi con trai, mong mỏi giàu có, mong mỏi được làm vua, đó, tất cả cái mong mỏi đó nếu với người trí thì không bao giờ nên mong mỏi những cái điều đó với một tâm niệm sai quấy. Thì ví dụ như bây giờ tôi nói ví dụ như người đó không có con trai, như là người đó là người Phật tử đã quy y thọ năm giới của đạo Phật đàng hoàng, bây giờ họ không có con trai, rồi có một người đó không biết thầy bùa thầy chú gì, họ hứa rằng nếu mà cô hay là bà nghe lời tôi làm như thế này sẽ được có con trai. Nghĩa là làm sao? Tức là phải giết 5 con bò, 7 con heo vân vân, nghĩa là cúng tế gì đó rồi sẽ được con trai. Thì như vậy cái người trí mà thực tình ở trong đạo Phật có nên làm hay không? Vì mong được đứa con trai mà làm những điều sái quấy vậy, người Phật tử có ưng làm hay không? Chắc hẳn là không. Cho nên người Phật tử chẳng những cái chỗ mong cầu của mình hết sức là trông đợi, mà nếu với điều kiện sái quấy cũng không bao giờ làm. Thà là không có, mong cầu không được, còn hơn là được với điều kiện sai quấy. Đó. Mà ở thế gian thì sao? Thế gian họ muốn cái gì thì dầu cho tội lỗi mấy họ cũng làm, nếu làm được làm cái này để rồi họ được theo cái sở nguyện của họ thì họ làm. Vì vậy cho nên thế gian là người vô trí. Đến đoạn thứ ba, không nên cầu mong thành công của mình bằng những phương tiện bất chánh. Được vậy mới thật là người đạo đức, trí tuệ và ngay thẳng. Đó. Đến cái điểm này thì quý vị thấy tột cùng người thế gian thì sao? Nghĩa là làm gì miễn thành công cho họ thôi, còn cái chuyện bất chánh hay là chánh họ không quan trọng. Nó là cái phương tiện, bất cứ phương tiện nào miễn cho họ đạt được cái thành công thì tốt. Còn ở trong đạo thì cấm, không phải vậy. Bất cứ một phương tiện gì mà thiếu đạo đức, nếu thiếu đạo đức mà đưa mình tới thành công thì cũng vẫn không làm. Mà chính cái đó, điều đó bây giờ có nhiều người Phật tử hay bắt chước theo ở ngoài thế gian rồi áp dụng những điều sai lầm đó. Nhiều khi dùng những phương tiện bất chánh mà mong đạt được thành công. Tôi ví dụ cái gần, ví dụ như có người phát nguyện cất chùa, nhưng mà khi phát nguyện cất chùa thì họ lại mong thế nào? Họ mong là mua vé số trúng rồi để mà cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó hợp đạo lý hay không? Thì như vậy cái thành công của họ, cái mục đích của nhóm là cất chùa, nhưng mà cái phương tiện của họ là sao? Phương tiện là mua vé số hay là đi cá ngựa hay là đánh này đánh kia gì đó, miễn có được nhiều tiền thì để rồi đi cất chùa. Thì quý vị nghĩ cái đó có hợp với lời Phật dạy hay chưa? Nếu nói ra đây thì không hợp. Tuy rằng cái thành công của họ, cái mục đích họ nhắm là đạo đức, nhưng cái đạo đức mà phương tiện họ làm không phải đạo đức, thì cái đạo đức của họ nhắm đó nếu có đạt được nó cũng không có phải là thuần đạo đức. Vì vậy cho nên người Phật tử chân chính dù một phương tiện nào mà làm trái với đạo lý để được cái thành công của mình thì người Phật tử đó đều không nên làm. Thì như vậy mới thực là chân chánh Phật tử. Thành ra mình làm việc đạo lý thì thuần đạo lý, chứ không phải dùng phương tiện gian xảo để rồi đạt được đạo lý. Thì cái đó, khi mà phương tiện gian xảo thì cái đạo lý mình đạt được nó cũng biến thành gian xảo, chứ nó không còn là đạo lý nữa. Đó là cái chỗ mà Đức Phật này nhắc. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật nói được vậy mới thật là người đạo đức. Đạo đức như vậy mới thật là đạo đức chân thật, trí tuệ và ngay thẳng. Thì quý vị thấy ở đây tôi nói xa hơn, thì như hồi xưa mình đọc truyện Tàu, mình thấy như giờ đó, đa số người còn thờ ông Quan Công đó. Thì hỏi ông Quan Công, ông tài gì mà mình thờ, ông trí như thế nào mình thờ. Nếu mà xét theo cái đời Tam Quốc thì ông Quan Công tài không bằng mấy người như là Lữ Bố được, còn trí thì đâu bằng ông Khổng Minh. Nhưng mà mấy ông kia không ai thờ, mà ông Quan Công người ta thờ. Thì chính vì ngài không muốn thành công bằng những cái phương tiện gian xảo, cho nên khi mà đánh giặc người ta, mà nếu mà người nào rớt xuống ngựa thì ngài không giết. Mà không giết người ta thì tất nhiên người ta lên ngựa đánh lại với mình, mà thà là lên là đánh lại, mà nhất định người với ngựa là không giết. Thì như vậy tức là không muốn thành công một cái gì mà nó thiếu cái vẻ chân chính. Thì như vậy được quý vị thấy chính cái đó là cái gương mà sau này chúng ta kính thờ. Vì vậy mà ở đây Đức Phật nói cái người đó mới thực là người ngay thẳng. Nếu mà đứng trường hợp như ông Quan Công thì gọi đó là người triết nghĩa, ngay thẳng. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật dạy nó cũng gần với cái hành động mà theo cái tính cách ngay thẳng của ông Quan Công. Nhưng mà chúng tôi không nói đến cái phạm vi mà đánh giặc của ông, mà chỉ nói cái phạm vi triết nghĩa của ông thì nó gần giống, nhưng còn cái phạm vi kia thì nó khác đi. Đến bài kinh 85, trong đám nhân quân này chỉ có một ít người đã đạt đến bờ kia, còn bao nhiêu người khác thì đang bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Trong bài kinh này Đức Phật nói nghe hơi khó hiểu, nói là trong đám nhân quân này, tức là chỉ cho trong đám đông quần chúng chỉ có một ít người đạt đến bờ kia, nghĩa là có một ít người mà đạt đến cảnh giới an lạc niết bàn. Thì chữ bờ kia trong văn chữ Tàu gọi là bỉ ngạn đó, tức là bờ kia, mà bỉ ngạn là chỉ cho niết bàn. Thì người mà đạt đến niết bàn rất là ít oi, còn bao nhiêu người khác thì vẫn bồi hồi vơ vẩn tại bờ này. Còn bao nhiêu người tức là vẫn bơ vơ, vẫn còn lai quai ở trong cái bờ sanh tử chứ không qua nổi. Thì như vậy để thấy rằng cái người mà tiến đến niết bàn rất là hiếm hoi, ít có. Còn người lao mình trong sanh tử trôi lăn không có dừng được đó thì quá nhiều. Cho nên Đức Phật mới nói người đến bờ kia là ít, mà người lẩn quẩn ở bên này thì thật là nhiều. Bài kinh 86, nhưng người nào hay thuyết pháp hay theo chánh pháp tu hành thì được đạt tới bờ kia, thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát. Thì tới bài này Đức Phật nói rõ cái người nào mà muốn đến bờ kia, tức là cái bờ niết bàn đó, thì phải hay theo chánh pháp mà tu hành, tức là vừa hay thuyết pháp. Thuyết pháp đây quý vị đừng tưởng như là chúng tôi lên tòa ngồi thuyết pháp, mà tỷ dụ như trong quý vị ai hiểu câu Phật pháp nào, huynh đệ chưa hiểu, mình nói cho họ nghe cũng gọi là thuyết pháp. Tức là mình đem đạo lý của Phật mà mình truyền với nhau, một người nói cho một người nói cho hai người, cho đến một người nói cho trăm ngàn người, vân vân. Thì cái đó đều gọi là thuyết pháp, chứ không lựa là phải làm vị pháp sư lên tòa mới gọi là thuyết pháp. nghĩa là biết đạo lý đem truyền nói cho nhau, cho đến biết đạo lý mà dạy con dạy cháu cho biết đạo lý cũng đó là thuyết pháp rồi. Thì như vậy cái người mà biết thuyết pháp, biết theo chánh pháp tu hành, đó là người dễ đạt đến bờ kia, người đó mới thoát khỏi cảnh giới tà ma khó thoát, tức là cái cảnh giới mà của sanh tử luân hồi đó. Bài kinh 87, người trí hãy nên rời bỏ hắc pháp, tức là pháp ác, mà tu tập bạch pháp, tức là pháp thiện. Xa gia đình nhỏ hẹp, xuất gia sống độc thân theo pháp cách sa môn. Đây là bài kinh này Đức Phật khuyến khích những người xuất gia, nói là người trí hãy nên rời bỏ cái việc ác mà luôn luôn tập làm những việc lành, và nên xa lìa cái gia đình nhỏ để mà đi vào đạo làm vị sa môn tu hành giải thoát. Đó là lời Đức Phật khuyên người trí nên tập để mà tiến lên chứ đừng dừng lại trong một phạm vi nhỏ. Bài kinh 88, người trí phải gột sạch những điều cấu uế trong tâm, hãy cầu cái vui chánh pháp, xa lìa ngũ dục mà chứng niết bàn. Ở đây Đức Phật nói người trí là phải gột sạch, tức là gột rửa cho sạch hết những cái điều cấu uế trong tâm. Thì những điều cấu uế là gì? Là tham, là sân, là si, là mạn, nghi, vân vân. Đó là những cái xấu, những cái ô uế ở trong tâm mình. Mình hãy cố gắng gội rửa cho nó sạch, và hãy cầu cái vui chánh pháp, tức là luôn luôn tìm cái an vui trong đạo lý, nghe Phật pháp rồi mình quán tưởng, hay là dùng cách gọi là chánh tư duy đó, suy nghĩ sau khi nghe rồi mình ở chỗ vắng vẻ suy nghĩ những câu Phật nói để cho tâm hồn mình an tịnh, đó gọi là cầu cái vui với chánh pháp. Và xa lìa ngũ dục, tức là đối với ngũ dục lạc ở thế gian, tài sắc danh thực thùy đó, tức là tiền của sắc đẹp danh lợi ăn uống ngủ nghỉ, năm cái đó mình xa lìa nó, như vậy để mà tiến đến chứng quả niết bàn thì đó mới gọi là người trí. Những câu 89, người nào thường chính tâm tu tập các pháp giác chi, xa lìa tánh cố chấp, rời bỏ tâm nhiễm ái, diệt hết mọi phiền não để trở nên sáng suốt thì sẽ chứng niết bàn ngay trong đời hiện tại. Ở đây Đức Phật ngài ca ngợi cái pháp thích giác chi. Đức Phật nói rằng người nào mà chánh tâm tu tập cái pháp mà giác chi, tức là thích giác chi đó, để xa lìa tánh cố chấp, tức là bỏ hết những cái tánh cố chấp, rời bỏ những tâm nhiễm ái. Nhiễm ái tức là nhiễm theo ái dục của thế gian đó, diệt hết mọi phiền não, thì người đó sẽ trở nên sáng suốt, và người đó sẽ chứng được niết bàn ngay trong đời hiện tại này. Thì trong cái pháp thích giác chi ở đây có giải thích đó, có chỗ khác thì gọi là thích bồ đề phần. Thì trong đó một là niệm giác chi, hai là tịnh pháp giác chi, ba là tinh tấn giác chi, bốn là hỷ giác chi, năm là kinh an giác chi, sáu là định giác chi, bảy là xả giác chi, đó gọi là pháp thất giác chi. Thì như vậy tức là quý vị thấy cái tâm phẩm trí này Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rõ cái con người trí như thế nào và con người ngu như thế nào. Ở trước phẩm ngu thì chúng ta đã biết rõ cái tính cách ngu, mà bây giờ ở đây trí Đức Phật dạy cho chúng ta thấy tường tận. Trí có nghĩa là chúng ta biết điều phục lấy mình, và từ từ chúng ta tiến lên dùng những cái pháp giác chi của Phật để mà dứt trừ ái nhiễm, dứt sạch phiền não, chứng được niết bàn, thì đó mới thực là người đại trí. Đó là cái sự tiến lên từ cái phàm mà tiến lành lên thánh, mà lên thánh mới thực là bậc đại trí. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy chúng ta từ từ biết phân biệt rành rẽ ngu, rồi nhận định rõ ràng trí, sau đó chúng ta mới có thể tiến lên cái chỗ giác ngộ hoàn toàn. Bây giờ tới cái phẩm A-la-hán. Bài kinh 90, người đã giải thoát hết thải, đã dứt hết thải buộc ràng, là người đi đường đã đến đích chẳng còn chi lo sợ. Người mà đã giác
giải thoát hết thải, tức là không còn bị cái gì ràng buộc nữa, đã dứt hết thải buộc ràng á, là người đi đường đã đến đích, tức là đoạt đến cái chỗ mình nhắm rồi, thì chẳng còn chi lo sợ. Thành thử rồi quý vị thấy người tu theo ở trong cái tinh thần của kinh A Hàm là chỉ chứng được A La Hán là giải thoát dòng sanh tử luân hồi rồi. Nhưng mà giải thoát đó, giải thoát cái gì? Nghĩa là giải thoát tất cả cái ràng buộc hiện tại trong đời này. Khi tất cả cái ràng buộc hiện tại chúng ta cởi mở được thì đó là chúng ta giải thoát. Mà khi mà cởi mở sạch hết rồi, tức là chúng ta đã giải thoát tột cùng, gọi là đạt được cái mục đích chứng A La Hán. Thì bây giờ tôi nói từ từ để quý vị thấy cái sự giải thoát của người tu. Ví dụ như bây giờ quý vị từ khi chưa biết đạo lý thì mình sống trong một cuộc đời sống như bao nhiêu người khác, cũng tham lam, cũng giận dữ, cũng đủ thứ bệnh tật. Và bây giờ đây quý vị biết phát tâm quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng và thọ trì năm giới, tức là gìn giữ giới luật. Thì khi mà quý vị biết giữ giới như là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, tức là giữ mỗi giới, thì quý vị gỡ đi được một cái bệnh tham. Ví dụ như giữ giới sát sanh thì quý vị lâu nay mình quen ưa bắn ưa giết, thì bây giờ giữ cái giới đó thì mình không bắn giết nữa. Rồi kế đó mình giữ giới không trộm cắp thì tất nhiên lâu nay mình có cái tánh tham, thì bây giờ mình dứt cái tánh tham. Thì như vậy gỡ từ từ những cái xấu mà nó còn sẵn ở trong tâm mình đó, nhân viết tu mà gỡ lần á, gỡ lần cho tới khi nào tất cả những cái tánh xấu nơi mình gỡ sạch không còn một tí nào nữa, thì như vậy đó gọi là giải thoát. Thành thử là cái người tu theo đạo Phật, giải thoát không có nghĩa là biết bay lên hư không, hay là không nghĩa là mình sẽ trở thành một cái hình thức gì lạ lùng, mà chính là trong tâm mình không còn bị những cái xấu xa phiền não nó ràng buộc lôi kéo mình nữa. Thì như vậy đó gọi là sự giải thoát. Cho nên những vị A-la-hán hiện đời nếu giải thoát tất cả những cái ràng buộc thì trong đời hiện tại họ đã chứng A-la-hán rồi, chứ không phải đợi tới đời nào khác. Cho nên cái tu của đạo Phật nó thực tế, chứ không phải nó xa xôi, hay là không phải những chuyện gì huyền bí lạ lùng. Chúng ta phải hiểu cho kỹ điều đó. Đến bài kinh 91, kẻ dũng mãnh chánh niệm, tâm không ưa thích tại gia, ví như con ngỗng khi ra khỏi ao, chúng bỏ lại cái nhà ao hồ của chúng, không chút nhớ tiếc. Ở đây Đức Phật dùng cái thí dụ mà con ngỗng mà khi ra khỏi ao nó, rồi chúng bỏ lại cái ao hồ của nó không có chút nào luyến tiếc. Ví dụ như nó, con ngỗng từ cái ao mà nó được ra sông, ra ngoài sông rồi thì tự nhiên nó thấy rộng rãi, khoảng khoát hơn, nó không tiếc gì cái ao cũ. Thì cũng như vậy, người có cái chí mãnh liệt, biết tu chánh niệm thì những người đó thích xuất gia giải thoát, chứ không chịu ràng buộc ở trong cái gia đình nhỏ nữa. Thì chẳng khác nào con ngỗng mà ra được sông to thì không còn thích là ao hồ. Đó là để nói cái ý chí của những người tu hành theo cái đạo giải thoát như vậy đó. Đến bài kinh 92, những vị A-la-hán không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích, sự ăn uống, tự tại, trong cảnh giới, không, vô tướng, giải thoát, như chim bay giữa hư không. Thì trong phẩm này quý vị nghe chắc hơi khó hiểu, vì đây là Đức Phật tả những cái tâm trạng của bậc A-la-hán. Vì bậc A-la-hán có những tâm trạng như thế nào, những cái hành động như thế nào, thì chúng ta nghe đó để biết cái chỗ mục đích của các ngài tu hành đạt được, để mà gắng sức mà tiến lên. Thì như vậy nói rằng những vị A-la-hán là không chất chứa tài sản, biết rõ mục đích sự ăn uống, tự tại đi trong cảnh giới, không, vô tướng, giải thoát, như chim bay giữa hư không. Thì các ngài đi trong cảnh giới đó, tức là cảnh giới không, vô tướng và giải thoát. Thì quý vị biết không, vô tướng và giải thoát này chưa? Ở trong đây có giải thích. Bởi vì người tu hành mà muốn được giải thoát thì tất nhiên phải cố gắng tiến lên, là từ phàm mà vượt lên thánh. Thì như vậy đó, mà bây giờ đây muốn được từ phàm lên thánh thì Đức Phật dạy là mình phải gỡ bỏ hết tất cả những cái thế gian, để rồi tâm mình nó được rỗng rang, được không, được vô tướng và giải thoát. Thì trong không vô tướng giải thoát ở đây có giải thích, nói rằng chứng được niết bàn gọi là giải thoát, lại gọi là không, vì không có tham sân si phiền não đó. Quý vị mới nghe nói không rồi tưởng rằng mình tu như vậy tới giải thoát là không còn gì hết, nhưng không phải. Nghĩa là khi mà chứng được niết bàn rồi, tham sân si phiền não nó không còn nữa, tức là cái nhân sanh ra phiền não không có, cho nên nó là không. Vô tướng là gì? Bởi vì phiền não tham sân si không còn, cho nên cũng gọi nó là không tướng. Vì từ đó về sau không còn tất cả những cái tham dục, cho nên gọi là giải thoát, tức là không tự tại trong tất cả cái tham đắm về dục lạc của thế gian, hay là tham đắm những cái hình tướng của thế gian. Vì vậy mà không nghĩa là không còn cái mầm tham sân si. Vô tướng tức là khi giải thoát rồi nó không còn bị ràng buộc trong những cái hình thức, và giải thoát tức là không còn bị đắm trước nơi tham sân si, hay là không còn các phiền não nó ràng buộc nữa, thì gọi là giải thoát. Đó là A-la-hán. 94, những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn như tên kỵ mã, đã điều phục được ngựa lành, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhân thiên kính mộ. Tức là nói rằng những vị A-la-hán đã tịch tịnh được các căn, đó là nơi các căn của ngài được tịch tịnh như tên kỵ mã đã điều được ngựa lành, tức là cũng như cái người mà điều phục ngựa, tức là mấy cái ta đánh ngựa giỏi, họ luyện ngựa giỏi, họ điều phục con ngựa của họ được thuần, nên không còn phiền não ngã mạn, và được các hàng nhân thiên kính mộ. Thì như vậy các bậc A La Hán tại sao mà được, là cũng vì các ngài biết điêu luyện tâm các ngài, từ những cái tâm phàm mà các ngài tập luyện từ từ nó đã thành thánh, chẳng khác nào như những người mà luyện tập ngựa, từ những con ngựa chứng khó dạy khó điều mà họ luyện tập riết và lần lần trở thành ngựa thuần ngựa hay. Thì như vậy đó, chỉ là một sự khéo điều phục tâm mình mà sau này thành A La Hán, chứ không phải là cái chuyện là ngẫu nhiên hay là tự đâu mà có. Đó là cái lời Đức Phật chỉ cho thấy rõ A La Hán là vậy. Đến bài 95, những vị A La Hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, lại chính chí thành kiên cố như nhân đà, yết la như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Ở đây nói rằng những vị A La Hán đã bỏ hết lòng sân hận, tâm như cõi đất bằng, tức là lòng họ không còn sân, mà nói không còn sân hận đây là nói chung, tức là không còn tất cả phiền não, chẳng khác nào như đất bằng. Còn tâm mình còn tham sân si thì cũng như gì? Cũng như chỗ đất mà nhiều lồi lõm như đất núi, đất rừng chẳng hạn, mà lại có cái chí thành kiên cố, tức là có tâm chí thành vững chắc, chẳng khác nào như một cái nhân đà yết la. Nhân đà yết la thì ở trong đây nói đó là một cái tảng đá lớn chặn giữa cửa mà vào cái đền của vua trời Đế Thích. Thì như vậy tức là nó vững vàng, kiên cố vững vàng, không có bị lay chuyển, như ao sâu không bùng, nên chẳng còn bị luân hồi xoay chuyển. Như cái ao sâu không bùng, mà ao sâu không bùng thì quý vị có thể nào quậy cho nó đục lên được không? Nếu cái ao mà có bùng thì chúng ta mới dùng cây, dùng vật gì đó mà để mà quậy lên cho nó thành bùng ngào đục. Còn bây giờ nếu ao mà không bùng, cũng như nước chúng ta hứng ở trong cái hồ, trong cái hồ chúng ta xây xung quanh sạch, và ở dưới đáy nó cũng không có bệnh, không có cấu, thì bây giờ nước mà hứng vô đầy cái bồn đó, bây giờ có người họ muốn cho nước nó nổi đục lên, được không? Dù họ có quậy máy cũng không đục được. Thì cũng như vậy đó, các vị A-la-hán do tâm niệm các ngài đã dứt sạch phiền não, không còn những nhân phiền não trong lòng, cho nên không bao giờ có sự luân hồi trở lại, cũng như cái ao sâu mà không có bùn. Còn chúng ta mà dễ luân hồi trở lại là vì chúng ta còn có nhân phiền não, cho nên động tới cái là nó lôi chúng ta trở lại vòng sinh tử. Bài kinh 96, những vị A-la-hán ý nghiệp thường vắng lặng, ngữ nghiệp, hành nghiệp thường vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Đây là nói là những vị A-la-hán đối với ba nghiệp, ý nghiệp nè, ngữ nghiệp và hành nghiệp, tức là thân nghiệp, ba cái nghiệp đó các ngài luôn luôn vắng lặng, lại có chánh trí giải thoát nên được an ổn luôn. Thì như vậy nơi ba nghiệp các ngài vắng lặng nghĩa là sao? Ở đây nhiều khi chữ vắng lặng quý vị khó hiểu. Vắng lặng thì chúng ta nghe nói vắng lặng cũng như là ngồi im, phải không? Nó là miệng không nói, tai không cựa, chân không đi thì gọi đó là vắng lặng, phải vậy không? Không phải vậy. Chữ vắng lặng đây nghĩa là đối với ba nghiệp miệng, thân và ý lúc nào cũng trong sạch, không bị những cái vui buồn khổ lạc nó làm cho mình phải xáo trộn hay là làm cho mình phải lay động thì gọi đó là vắng lặng, chứ còn không phải là không có cửa động đó. Đến bài kinh thứ 97, những vị A-la-hán chẳng còn phải tin ai đã thấu hiểu đạo vô vi, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo ràng buộc, lòng tham dục cũng xa lìa, chính đó là bậc vô thượng sĩ. Thì ở đây Đức Phật nói rằng những vị A-la-hán hay là đối với các ngài, ngài không còn tin ai khác mà tự các ngài đã thấy đạo, tự tin ở mình hay tự tin ở đạo, chứ còn không còn trông cậy vào người khác, đã thấu hiểu đạo vô vi, tức là ngài đạt được cái đạo vô vi. Chữ vô vi đây là trong nhà Phật nói, tôi cũng nói sơ cho quý vị hiểu, nó đối với chữ hữu vi mà nói là vô vi, và phàm cái gì còn sanh còn diệt thì gọi đó là hữu vi, phàm cái gì không sanh không diệt thì gọi đó là vô vi. Thành nó nói đã thấu hiểu đạo vô vi, tức là đã đạt được cái lý không sanh không diệt, dứt trừ vĩnh viễn nguyên nhân cùng quả báo sự ràng buộc, tức là nhân và quả của sự ràng buộc trong dòng luân hồi các ngài đã dứt sạch, lòng tham dục cũng xa lìa, bằng cái lòng tham dục. Vì vậy cho nên ngài là bậc vô thượng sĩ, mà vô thượng sĩ là một hiệu của Đức Phật. Đến bài số 98, dù ở trong làng, dù ở rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở gò trống, bất cứ ở chốn nào mà có vị A-la-hán thì ở đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui. Thì quý vị thấy nói rằng dù cho ở ngoài chốn làng, dù ở trong rừng núi, dù ở đất bằng, dù ở chỗ gò trống, bất cứ chỗ nào miễn có vị A-la-hán thì cái chỗ đó đầy dẫy cảnh tượng yên vui. Thì điều đó quý vị thấy tại sao vị A-la-hán ở chỗ đó rồi cảnh được trở thành yếu vui. Thì chỗ này theo nhà Phật nói thì có chia con người, mỗi người chúng ta sinh ra nơi nào nó cứ chia ra hai loại là y báo và chánh báo. Y báo tức là cảnh, mà chánh báo tức là con người. Nếu cái chánh báo đẹp thì y báo theo đó mà đẹp, mà chánh báo xấu thì cái y báo theo đó mà xấu. Đó. Vì vậy cho nên những vị A-la-hán là người cái chánh báo đã thuần tịnh, đã thuần an vui, thì cái cảnh là cái y báo của các ngài ở nó cũng thuần tịnh, thuần an vui. Tôi ví dụ như bây giờ ở trong một xóm nào đó mà có một người giàu có sang trọng họ ở, thì cái người giàu có sang trọng ở đó, nếu xóm đó mà đường xá lầy lội vân vân thì họ ở lâu rồi họ phải sửa sạn đường xá lại sạch sẽ tốt đẹp bằng phẳng, rồi họ sửa sạn từ từ, thì như vậy tức là từ cái cảnh xấu nó trở thành cái cảnh tốt, bởi vì có cái người tốt hay là có người giàu ở thì cái cảnh nó liền chuyển, nó không còn xấu như hồi xưa nữa. Thì cũng như vậy, có một vị mà tâm hồn thật là thanh tịnh, sáng sủa rồi thì các ngài ở đâu nó cũng được là an ổn hết. Đến bài kinh 99, lâm giả là cảnh rất vui đối với vị A-la-hán, nhưng người đời chẳng ưa thích. Tá lạ, dục lạc là cảnh ưa thích đối với người đời, vị A-la-hán lại lánh xa. Đó, thì qua bài kinh này chúng ta thấy một cái ngược lại của tất cả. Vị A-la-hán thì ở nơi thích ở lâm giả, còn người đời thì thích ở đâu? Nghĩa là người đời thì thích ở những cái cảnh mà có vui và dục lạc, tức là có những cái dục lạc. Còn A-la-hán thì thích ở lâm giả. Thì như vậy, bởi A-la-hán thích ở lâm giả cho nên ở lâm giả là cảnh vui của A-la-hán. Còn người đời thích dục lạc cho nên cảnh dục lạc là cái vui của người đời. Như vậy thì cái mà người đời cho là vui thì các vị A-la-hán, các ngài lánh xa, không thích. Đó, vì vậy cho nên nói rằng người tu nó ngược với người thế gian là ở chỗ đó. Thì trong phẩm A-la-hán này chắc chắn rằng ở đây đa số đều khó hiểu, bởi vì cảnh đó là cảnh của A-la-hán, chúng ta chưa tới, cho nên nói thì chúng ta khó hiểu. Nhưng mà chúng ta cần phải hiểu qua để chi? Tức là để chúng ta biết được A-la-hán là như thế đó, để rồi sau này mình tu hành, mình lấy cái đó làm cái mục tiêu, mình nhắm, mình hướng. Chứ nếu chúng ta không biết thì không biết rồi thành A-la-hán, A-la-hán phải thế nào, hay là tâm lượng A-la-hán là sao, mình không biết được cái đó. Tức là mình không có biết rõ cái chỗ của mình nhắm. Bây giờ tới cái phẩm ngàn, bài kinh 100, tụng đến 1000 câu vô nghĩa chẳng bằng một câu có nghĩa lý. Nghe xong tâm liền thanh tịnh. Mấy câu này dễ hiểu rồi. Nói rằng người nào mà tụng 1000 câu vô nghĩa cũng chẳng bằng một câu có nghĩa lý. Vì một câu có nghĩa lý mình nghe xong tâm mình được thanh tịnh. Vì vậy cho nên chúng ta tu hành, nói cái này tôi biết rằng trong đây sẽ có một ít vị nghi. Nghi là nghi thế này, như quý vị hằng ngày tới chùa tụng kinh, tụng qua một thời kinh rồi quý vị nghe quý vị hiểu được mấy câu, như rồi tụng kinh Di Đà Phổ Môn mà toàn dịch âm chữ Hán không, tụng rồi ra quý vị hiểu được mấy câu. Thì như vậy một buổi tụng kinh là quý vị tụng bao nhiêu câu mà là không hiểu gì hết thì sao? Thì như vậy có phải là câu ở chỗ này Đức Phật bác cái đó hay không? Ở đây tôi phải giải nghi cái đó một chút. Bởi vì chúng ta tu nó có hai lối. Chữ tụng ở đây không phải chỉ là tụng kinh lên chùa mà đọc tụng. Nghĩa là phàm mình đọc tụng, đọc tụng cái gì mà không hiểu nghĩa, không có vô nghĩa. Ví dụ như mình đọc những cái chuyện tiểu thuyết, những chuyện bâng quơ đó, nói chuyện đâu đâu trên trời dưới đất mà cho người ta giải trí đó. Thì như vậy mình đọc một bộ dày như thế này mà mình cũng không có được làm cho tâm hồn mình thanh tịnh, chỉ làm vui, làm cười, buồn rồi theo cái chuyện của họ đặt thôi, chứ tâm hồn mình không thanh tịnh. Vì vậy nên những cái đó Đức Phật gọi là những câu vô nghĩa. Còn nếu mình đọc một lời Phật dạy ở trong kinh nghĩa lý thâm trầm thì mình hiểu cái tâm mình liền yên ổn thanh tịnh. Thì như vậy đọc những câu kinh Phật nó quý giá hơn, chứ không phải nói là tụng kinh mà không hiểu nghĩa như là tụng chữ Hán rồi này kia đó rồi nó thành nó vô nghĩa. Không phải, bởi vì tụng kinh mà không hiểu nghĩa đó, trong khi mình tụng đó là ở trong chùa có một chỗ nhóm. Cũng như quý vị tụng chú, quý vị có hiểu nghĩa là chữ nào không? Không hiểu chữ gì hết, nhưng mà tụng vẫn có lợi ích. Là bởi vì người tu theo đạo Phật là cốt giữ tâm, như hôm nào tôi đã nói, giữ tâm bình tĩnh cho nó phóng, nó chạy nên này nên nọ. Mà muốn giữ tâm thì có nhiều phương tiện, hoặc là phương tiện dùng câu niệm Phật, hoặc là phương tiện dùng câu kinh Phật. Mình cứ tụng những lời Phật dạy, hoặc là bằng chữ Phạn, hoặc là nguyên âm chữ Hán hay gì đó, mình cứ tụng những lời tin rằng đây là lời Phật dạy, mình cứ đem tâm thanh tịnh mình tụng, mình đọc, để cho giữ ta mình đừng cho nó chạy đâm chạy tay, tức là nó chạy đâu mình lôi nó về đó, tức là cứ lấy câu kinh làm cái tiêu chuẩn, tâm vừa phóng mình lôi nó trở lại. Thì như vậy đó, tụng kinh có nghĩa là kèm tâm chứ không phải là để mà hiểu nghĩa. Thành là cái giờ mình tụng đó là giờ mình kèm chế tâm mình, cũng như giờ mình ngồi thiền hay là giờ mình niệm Phật vậy. Thì hiểu như vậy đó quý vị mới biết trong bây giờ phút tụng kinh nó quan trọng. Bởi vì có người ta ngồi thiền được, có người thì niệm Phật được, nhưng có người niệm Phật không được, ngồi thiền không được. Bây giờ phải làm sao kèm tâm? Thì tất nhiên đặt cái thời khóa, tối tụng một thời, khuya tụng một thời. Bây giờ đó lo nhớ chăm chăm tụng kinh, câu nào cho rành rõ thì tâm mình nó không có thao chiếu. Thì đó là phương tiện kèm tâm. Thì như vậy chúng ta tụng kinh đó là một phương tiện kèm tâm, chứ không phải là theo cái chỗ này nói. Nên ở đây nói là tụng ngàn câu vô nghĩa, tức là mình đọc những sách vở nhảm nhí ngoài đời, nó không có nghĩa lý cao siêu, thì không bằng mình đọc một câu có nghĩa lý của Phật dạy để cho tâm mình được thanh tịnh, quý hơn. Đó, chứ không phải là nói rằng mình tụng kinh không hiểu thì vô lý. Nếu không giải thì mai mốt rồi quý vị về nói rằng trong kinh Phật nói tụng 1000 câu không hiểu nghĩa, không bằng một câu có ý nghĩa, là thôi giờ mình tụng chữ Hán không hiểu gì hết, thôi bỏ không tụng nữa. Đó là cái hiểu lầm. Đến bài kinh số 101, tụng đến 1000 câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một câu kệ có nghĩa lý, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Thì cái này cũng trùng hợp với trên. Bài kinh số 102, tụng đến 100 câu kệ vô nghĩa chẳng bằng một pháp cú, nghe xong tâm liền thanh tịnh. Thì một pháp cú tức là một câu mà Đức Phật dạy, chữ cú là câu, một pháp tức là cái pháp của Phật dạy, một câu của Phật dạy mà có nghĩa lý, mình thấy cũng là quý. Thì trong 4 câu đó, nó đều 3 câu trên đó, đều trùng hợp ý, thành nó khỏa giải. Câu 103, thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quanh liệt. Đó. Cái câu này mà có thể nói rất nhiều sách vở nhà Phật luận lý đều dẫn cái câu này làm chứng. Tại sao mà dẫn câu này làm chứng? Vì nó có cái ý nghĩa thực là hay. Thì quý vị thấy, thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công quanh liệt nhất. Thì chỗ này tôi hơi giãn rộng một chút. Thì thường thường người ta nói rằng thắng được nhiều người đó là hay, còn thắng ít người là dở, thì phải gì không? Sao thường thế gian á, nghĩa là người nào mà một người mà đánh được 10 người thì nó chà, ông nó giỏi lắm. Rồi nếu mà đánh được 100 người là càng giỏi, mà đánh được 1000 người, chinh phục 1000 người thì đó là đại tài. Mà nếu mà chinh phục cả 1 triệu người thì thôi, cái đó là bậc vô địch đó. Nhưng mà đối với Đức Phật, ngài thấy ngược lại. Mình cố chinh phục ở ngoài bao nhiêu đi nữa, nếu mình không chinh phục được mình thì người đó Đức Phật cũng cho rằng chưa phải là người toàn thắng. Tại sao vậy? Vì thắng được người bên ngoài đó, nó chỉ có một cái hay là sức mạnh, hoặc là xảo, đó là có cái tài khôn xảo thì thắng được người bên ngoài. Còn nếu thắng được mình đó thì phải làm sao? Tức là phải dày công điêu luyện. Như quý vị thấy, những cái chuyện rất là bình thường. Như quý vị hàng ngày sống ở ngoài thế gian, nếu mà đi đường hay là ở chỗ nào đó có một đứa nhỏ hoặc là một người trang lứa quý vị mà mở miệng nói những lời vô lễ, quý vị liền tát tay cho học quán mà sợ. Nghe họ vừa nói vô lễ quý vị nổi nóng lên tát cho một bạt tay thì nó quán sợ. Thì như vậy chuyện làm đó khó là dễ, vì chọc tới mình nóng tức quá thì tát tay liền. Cái chuyện đó cũng như là cái phản ứng tự nhiên, không có khó gì hết . Cũng như là trái banh mà mình chọi trong tường nó dội lại, chứ không phải là khó, không phải là chuyện khó. Nhưng mà người ta làm vậy người ta tưởng là anh hùng lắm, bữa nay tôi tát tay được cái bà đó hay là được cái chị đó, được anh đó. Nhưng mà không ngờ chính cái đó là cái mình làm với cái tính cách là phản ứng tự nhiên, mà không có được cái trí kiểm soát, Còn nếu bữa nào đó mình cũng đi đường mà có đứa nhỏ, nghĩa là mình tin rằng đứa nhỏ đó nếu mình tát tay nó không dám tự mình, mà nó chửi mình mà mình không có giận nó, mình không tát tay nó, thì cái chuyện đó khó là dễ. Cái chuyện đó thì nếu mà người đó là người có uy thế, người đó là người có địa vị cao mà họ chửi mình không dám chửi lại đó, chuyện đó không khó mấy, phải không? Chứ còn cái đứa nhỏ mình biết là đáng tôi tới của mình, đáng em cháu của mình mà nó chửi mình rồi mình không tát tay nó, cái đó thật là không phải là dễ. Vì vậy cho nên thắng được cái khó thắng, cái đó mới là cái khó làm. Bởi vì khi chúng ta nổi nóng lên mà chúng ta chế phục được cái nóng đó, nghĩa là ngự trị được nó, làm chủ được nó, thì cái đó mới khó. Thì quý vị nếu mà đọc sách hay là đọc truyện Tàu, đọc sử vân vân, thì thấy những vị anh hùng hồi xưa đó, có vị nào mà người ta chửi làm thinh không? Thành ra đa số những vị anh hùng thì vị nào cũng hùng hổ lắm, phải không? Hét gầm lên cho thiên hạ khiếp vía hết. Chứ còn ít có người nào mà người ta chửi mà lặng lẽ ngồi làm thinh. Mà từ ra những vị mà biết tu hành như Đức Phật chẳng hạn, thì những vị mà biết tu hành chinh phục được mình mới thắng được cái đó. Vì vậy cho nên cái người thế gian cho rằng mình là kẻ hùng dũng, phải là hơn tất cả. Nhưng người biết đạo lý phải nhìn ngược lại, người hùng dũng là người phải thắng được mình, tức là mọi hành động, mọi cái tư tưởng mình đều làm chủ, mình kiểm soát hoàn toàn nó. Cái nào mình cho phép nó thì nó mới xuất hiện, cái nào mình ngăn cấm thì nó không có quyền xuất hiện.
Như vậy đó gọi là có quyền làm chủ. Mà quyền làm chủ đó được thì quý vị sẽ thấy hiện tại mình làm chủ, vị lai mình cũng làm chủ luôn, thì đó là tự tại giải thoát. Còn nếu hiện tại mình không làm chủ được thì vị lai cũng không làm chủ được. Cho nên nhiều vị anh hùng thét ra lửa nhưng mà tới chừng chết rồi cũng bị chúng lôi đi chứ không có thoát khỏi cái sinh tử. Còn cái người mà tự điều phục được mình, thắng được mình thì người đó mới có thể giải thoát sinh tử. Thì nếu mà quý vị nào có duyên sao học những sách thiền ở trên thì mới thấy lịch sử các vị thiền sư, các ngài tự tại trong con đường sinh tử, in đi thì đi, in ở, không có cái gì khó khăn hết. Đó là tại vì các ngài đã chiến thắng được lòng mình rồi. Cho nên cái đó mới gọi là cái chiến công oanh liệt nhất. Bởi vì tôi nói lại một lần nữa, người thế gian mà anh hùng mấy đi nữa thì họ cao lắm là chinh phục được phần nửa thế giới hoặc là 2/3 thế giới, chứ không thể nào chinh phục toàn vẹn thế giới. Mà giả sử chinh phục toàn vẹn thế giới thì họ chinh phục trong khoảng 20-30 năm là cùng, chứ họ không có kéo dài nữa. Thì như vậy cái đời của họ có vinh dự cũng chỉ mấy mươi năm thôi. Còn cái người mà chinh phục được lòng mình á thì họ thoát ra ngoài dòng sinh tử thì không còn bị thời gian nào gọi là hạn cuộc, mà cũng không có thời không gian nào mà làm cái ranh giới. Thì như vậy đó mới thực là cái không ngần không mé, vô cùng vô tận. Còn cái kia chỉ là cái hữu hạn thôi thì không có gì quan trọng. Vì vậy cho nên ở đây Đức Phật ngài mới nói người mà thắng 1000 quân địch chưa thể gọi là thắng, tự thắng được mình mới là chiến công oanh liệt nhất. Bài kinh 104: tự thắng mình còn vẻ vang hơn thắng kẻ khác, muốn thắng mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Là tự thắng mình đó là một cái vẻ vang hơn nhất. Thường thường người ta thì thắng được kẻ khác là vinh dự hãnh diện, còn ở người tu thì thắng được lòng mình. Bây giờ quý vị khi nào, đây là nói trong sự tu hành, khi nào về quý vị có những cái trường hợp bất thường, ví dụ như có ai trong thân mình, hay là mà nhất là tôi thấy cái tu á, có nhiều người nói tu với những người ngoài thì dễ mà tu với trong thân là khó, nhất là em cháu con út đồ đó nó khó khăn tu lắm. Bởi vì ở trong nhà khó nhịn khó nhẫn, và ở ngoài thì nhẫn cái lát họ đi mất rồi thành ra dễ nhẫn. Trong nhà cứ thấy mặt đi ra đi vô thấy mặt hoài nhẫn không được, cho nên rồi cũng phải lòng ngoài chứ không có nhẫn. Vì vậy cho nên ở trong nhà là khó tu, tu ở ngoài thì dễ. Thì bây giờ quý vị thử về hôm nào đó, nếu người trong nhà mình, hoặc là đứa ở, hoặc là con, hoặc là cháu, hoặc là em út gì đó chẳng hạn, hôm nào mà làm cái gì trái theo thường á, thì mình phải la lối một hồi cho đã giận rồi mới thôi. Nhưng mà bây giờ vừa thấy trái nó vừa hơi nóng, nó theo tập quán thường á, nó vừa nổi nóng lên rồi á, thì quý vị ráng dằn nó im xuống, im xuống, đôi ba ngày sau dòm lại cái lúc đó quý vị thấy mình đã được cái gì, mình đã chiến thắng một cách dễ dàng. Chứ còn nếu mà hôm qua nó nói một câu bất nghĩa cái mình chửi liền, thì bữa nay nó nói